Thì hôm nay sư trả lời nốt cái bài, cái câu hỏi của Nguyễn Hữu Kiều. Làm nào để thiền tốt, để tu tốt giữa cuộc sống ha? Làm nào để ngồi thiền bớt suy nghĩ ha? Làm nào để tâm mình ổn định, bình an và có chánh niệm? Vấn đề này không phải là vấn đề nhỏ, bởi vì dù là cuộc sống ngoài đời hay cuộc sống tu tập, cuộc sống xuất gia, ai cũng phải đối diện với cái vấn đề ấy các bạn. Ai ngồi thiền cũng phải đối diện với suy nghĩ, chẳng có ai là kém ai cả. Tu có thuận lợi hay không, có tốt hay không ấy, nó là phụ thuộc vào cái tâm của mình, phụ thuộc vào cách mình tu, cái sự sáng tạo linh hoạt và cái thực hành đúng của mình. Thường cái môi trường bên ngoài nó có tác động, nhưng mà cái tác động nó không phải là quá mức. Nếu mà mình không biết cách tu thì mình ở trong, mình là một người xuất gia, mình tu tập suốt cả ngày mình cũng chẳng đi đến đâu cả. Không phải cứ xuất gia là tu được đâu. Ở bên Miến Điện hồi xưa, bên Miến Điện có biết một vị sư người Miến này, vì tu ở tất ở các trường thiền cứ 17 năm trời, mà các trường thiền là cứ tu từ sáng, dậy từ 3 giờ sáng cho đến 9-10 giờ đêm, tu suốt ngày như vậy thôi, ngồi thiền suốt ngày, đi kinh hành, chỉ ngồi thiền với đi kinh hành, chẳng làm cái gì hết, hết ở trường thiền này lại sang trường thiền khác 17 năm trời. Thế mà khi ông ngồi thiền, ông ngủ gật suốt ngày, cứ ngồi xuống là ngủ, ngủ la đà này, thế nào chữ được đó, xuất ra đấy. Chẳng phải làm gì hết, mỗi việc tu rồi 17 năm trời cứ ngồi là ngủ. Có một vị sư khác cũng ở trong rừng rất là lâu, ở mấy chục năm trong rừng. Ngày bữa ấy vị đến ghé thăm trường thiền, ngồi nói chuyện. Thế thiền sư mới hỏi ông trong rừng tu thế nào, làm cái gì. Thế vị nói ở trong rừng chẳng có việc gì, buồn chán quá, lấy mấy cái lon bia cắt làm cái chân nến để chơi, cắt hình hoa hình lá rất là đẹp. Đi khất thực ra ăn xong rồi về chơi chơi, làm mấy cái việc vớ vẩn đấy. Thế bảo thôi bây giờ đi bỏ rừng đi về đây tu đi, chứ ở như thế cũng vô ích. Vì giận lắm, làm sao bỏ rừng ra tu, mấy chục năm hạnh ở trong rừng như thế, làm sao mà bỏ, sao mà về thành phố ở. nhiều người cũng học rất là cao, nhưng mà ngã mạn cũng rất là lớn. Tu học hát pháp, hiểu pháp rất là nhiều, thuyết pháp rất là lưu loát, nói đâu đấy phân kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra. Thế nhưng mà cái ngã mạn của mình lại chẳng nhận ra. Hoặc nhiều vị sư tuy là mặc quần áo nhà sư nhưng mà lại làm được đời. Đức Phật nói người sa môn ấy, một vị sư mà không tu tập giải thoát thì còn tệ hơn người đời, là bởi vì vị sư ấy không làm công việc của một vị sa môn, không hoàn thành phận sự của một vị sa môn. Phận sự của một vị sa môn là phải tu tập, tu tập đấy là phận sự của một vị sa môn. Và một người hoàn thành phận sự của một vị sa môn tức là một người đắc quả A-la-hán, là người đã hoàn thành phận sự của một vị sa môn. Nên Đức Phật nói một người nào mà đi tu mà lại không làm phận sự của một vị sa môn thì người ấy còn xấu xa hơn cả người đời, xấu hơn cả người đời. đi tu mà danh lợi, đi tu mà làm cái việc không phải của người tu thì nó còn xấu hơn cả người đời. Ngày xưa dưới thời Đức Phật là các vị sư, các vị tỳ kheo ấy, là chỉ làm cái việc tu tập thôi, tất cả các việc khác là không tham gia, không tham gia việc thế sự, không tham gia chính trị, không nói những chuyện đời, thậm chí xây chùa xây chiền cũng không tham gia, bởi đó là việc của cư sĩ. Xây chùa xây chiền xây tháp xây đài đủ mọi thứ, làm những cái việc mà liên quan đến thế sự là không phải công việc của vị sư, tu danh tu lợi. Thế mình mới thấy rằng ấy, xuất gia cũng không phải là ai cũng xuất gia một cách thật sự chân chánh, cũng không phải là ai mà ai xuất gia cũng tu được tốt cả, mà không phải ai mà xuất gia với động cơ tu là cũng được tu được thành đạt cả. Ở ngoài đời tất nhiên là nó có nhiều thứ nó cản trở mình, người đời cũng nhiều người tham sân si, nhưng mà cũng có những người như tu mà cuộc sống người ta vẫn thành đạt, người ta vẫn có thể đắc đạo được. Ở Minh Điện có thiền sư Ubakhin là thầy của ông Quân Ca. Thiền sư Ubakhin là một người cư sĩ, ông làm bộ trưởng hay là trưởng kiểm toán viên của chính phủ, phụ trách việc kiểm toán của chính phủ Miến Điện. Ông là một bộ trưởng, công việc rất là bận rộn, nhưng mà vẫn tu tập và vẫn là một thiền sư. Ở trong văn phòng bộ trưởng, ở trong văn phòng của bộ ông là nhà mọi người tu thiền hết, buổi trưa nghỉ ngơi mọi người vào trong phòng ngồi thiền. Ông cũng vậy, ông tu, ông cũng có vợ con, cũng có công ăn việc làm, cũng quan chức, em vẫn tu thiền, vẫn là một người thiền sư. Rất nhiều người khác đã Dipama chẳng hạn, bà có một bà già, bà già mà ốm yếu bệnh tật, chồng chết con chết, bệnh quá mới đến thiền viện để mà tu để mà chữa bệnh. Thế mà bà tu mà thành đạt rất là cao, thậm chí có thần thông nữa. Rất nhiều người cư sĩ, rất nhiều người mà sống giữa cuộc đời mà vẫn tu vẫn thành đạt được. Dưới thời Đức Phật ấy, là cái số lượng người cư sĩ đắc đạo quả còn nhiều hơn số lượng chư tăng, nhiều hơn số lượng chư tăng, rất nhiều người cư sĩ đắc đạo quả. Ở cái xứ mà Kuru mà cái xứ mà Đức Phật mà thuyết cái bài kinh tứ niệm xứ là hầu hết là cư dân đấy đắc đạo quả hết. Rất là nhiều người đắc đạo quả, vẫn đi làm đông hàng ngày, đi cày đi cấy, đi làm ăn. Ở đấy hầu người nào cũng tu thiền. Người ta gặp nhau, người ta hay hỏi anh tu pháp môn gì, niệm tâm hay niệm thọ hay niệm thân. Mà nếu người ấy trả lời tôi không tu cái gì cả là thế nào là cũng người ta cũng bảo không. Thế thì anh sống một cuộc đời phí hoài, phí một cuộc sống lòng người. Người ấy đứng lại ngay và dạy ngay cho một đề tài thiền. Cả cái xứ ấy, người dân người ta tu đến mức như vậy. Thế rõ ràng là gì? Rõ ràng ấy là ở ngoài cuộc sống bình thường mình vẫn có khả năng tu tập, không phải là không. Cái sự tu tập đạo quả niết bàn không phải là dành riêng cho người trong cho người xuất gia, không phải dành riêng cho người xuất gia. Người xuất gia có lợi thế hơn đấy là người ta được sự hỗ trợ của mọi người để mà tu tập, người ta có nhiều điều kiện thời gian về mọi thứ để mà tu tập hơn cái người cư sĩ. Người cư sĩ thì phải dành thời gian công sức để mà lo kiếm tiền kiếm bạc nuôi cơm áo gạo tiền cho bản thân mình, và cái việc đó mất rất nhiều thời gian. Đó là cái trở ngại lớn của người cư sĩ. Là người xuất gia nó chỉ khác người cư sĩ là người ta có được cái đó. Tuy nhiên ý, cũng có một phần nữa, người xuất gia sống ở một cuộc sống xuất gia ấy, đôi khi nó hơi mất tự nhiên. Tại sao? Cuộc sống xuất gia ấy nó không phải tiếp xúc nhiều, nó không phải lo cơm áo gạo tiền, thậm chí người xuất gia bây giờ còn được cơm bưng nước rót, rất là sung sướng, chứ không phải đi khất thực như ngày xưa. Người xuất gia bây giờ nhiều người còn giàu có, còn tiện nghi, sống tiện nghi hơn cả người đời. Người xuất gia ngày xưa nó khác. Thế rồi cái cuộc sống xuất gia nó không phải va chạm nhiều, nó sống thậm chí người ta cứ an phận thủ thường, người ta cứ sống đều đều hàng ngày, ăn cơm uống nước tụng kinh, vài cái làm mấy phận sự lặt vặt trong chùa, có thể sống suốt cả đời như thế. Già thì thành trưởng lão được mọi người cúng kính lễ lại xem hết. Đôi khi cái cuộc sống nó quá êm đềm như vậy, nó làm cho con người ta không sống thực được, không sống thực được với tâm mình, và hơi ảo tưởng về chính bản thân mình, rất là ảo tưởng. Được nhiều người cung kính quá, rồi học pháp nhiều, thuyết pháp cứ rộn ràng suốt cả ngày, cứ nghĩ rằng thế là mình đã hiểu đạo, mà mình rất là ảo tưởng về bản thân mình. Trong khi mình ở ngoài cuộc sống bình thường, mình có thể tu được, dù tốt nữa đằng khác. Và cuộc sống bình thường ấy, nó dạy cho mình rất nhiều bài học thực tế, và những bài học nó rất là thực. Ngoài xuất gia chắc chẳng có ai chửi, anh xuất gia này có ai đến người ta chửi với mình đâu, ít lắm. Thế nhưng mà mình đi ra đường, mình chỉ cần lơ là một chút, đi quẹo cái là bắt đầu va phải người ta là người ta chửi liền rồi. Nó có tâm sân khởi lên liền, nó rất là tự nhiên, rất là rõ để cho mình nhìn thấy. Mày ở ngoài cuộc sống bình thường nhìn thấy cái khổ của cuộc đời rất là rõ, cái khổ của cơm áo gạo tiền, cái khổ của đau già bệnh chết, rất nhiều cái khổ, rất nhiều cái loại phiền não. Chính vì vậy người bình thường, nếu mà người nào có cái chí hướng tu tập mà có cái nhìn sâu sắc về cuộc đời ấy, người ta thấy rất rõ những cái thứ đó, mà cái đó nó là động lực rất lớn để người ta tu. Nhưng mà người bình thường ấy có một cái môi trường ngại rất là lớn là gì? Nên cái công việc cơm áo gạo tiền tốn quá nhiều thời gian và sức lực của người ta. Cơm áo gạo tiền, mà cơm áo gạo tiền bây giờ không phải như cơm áo gạo tiền ngày xưa. Thế thời ngày xưa thì người ta làm đông là nhiều, ta không ít phải suy nghĩ, hàng ngày theo con trâu đi ra ngoài đồng cày cấy, tối về ngủ, người ít phải suy nghĩ. Còn thời bây giờ cơm áo gạo tiền là suy nghĩ nhiều, cạnh tranh nhiều, ganh đua giành giật nhau rất là nhiều. Do vậy tâm bất thiện cũng rất là nhiều, và nó hao mòn sức lực, hao mòn tâm trí của mình vào đấy cũng rất là nhiều. Do đó tôi trong cuộc sống là mình phải biết hạn chế được cái đó thì mình mới tu được. Hạn chế như thế nào? Bây giờ ấy, mình dọn rác ở trong cái thùng rác, mình dọn thùng rác đầy quá rồi, mình dọn mình lấy mình đổ rác lên nơi khác. Thế nhưng mà mình cứ lấy đổ đi, nhưng mà cái nắp thùng rác mình vẫn mở để cho người ta vứt rác vào, thì bao giờ mình dọn cho hết, đúng không? Thì tâm mình cũng thế. Tâm mình bây giờ mình dùng chánh niệm, mình dùng sự tu tập để thanh lọc tâm mình khỏi có tâm bất thiện, thành thời gian công sức để nhìn sâu vào bên trong mình. Thế nhưng mà tâm mình cứ mở toang ra, nó tất cả mọi thứ nó ùa vào, tất cả mọi thứ, cơm áo gạo tiền, đủ mọi thứ cuộc sống, mọi thứ lôi kéo mình, làm sao mà mình có dành thời gian và sức lực và sự bình an, sự an tĩnh trong tâm để mà mình tu tập được. Do vậy việc rất quan trọng, rất quan trọng trong tu tập và cuộc sống là mình phải biết hạn chế bản thân mình, hạn chế bản thân mình, tiết kiệm năng lượng cho bản thân mình. Càng tu lâu ấy, người ta sẽ càng thấy cái khối lượng công việc của mình rất là nhiều, khối lượng công việc còn nhiều lắm. Trong tâm mình, nếu mình hiểu kỹ tâm mình thấy ủi trong đó có vô số thứ rắn rết bọ cạp, vô số thứ xấu xa, vô số thứ phiền não làm khổ mình. Công việc của mình nó rất là mệt mỏi, nó rất là nhiều. Có khi mình dành cả cuộc đời này, mình chưa chắc mình đã làm xong được công việc đó. Hiểu được điều đó thì người ta sẽ thấy cái việc đó là việc thực sự quan trọng, và mình phải dành thời gian công sức cho nó. Làm việc cơm áo gạo tiền lúc nào nó cũng có đó, từ lúc mở mắt thức dậy cho đến khi đi ngủ, từ nhỏ cho đến tận lúc già lúc chết, lúc nào cũng phải lo cơm áo gạo tiền, và chẳng bao giờ là đủ cả, hết cả. Tại sao ở đây chúng ta trách nhiệm rất là dễ, đúng không? Hồi tiền dễ, cảm thấy thoải mái, bình an. Làm sao? Bởi vì đơn giản là chẳng có cái gì tác động đến tâm mình cả. Mọi thứ đều bình an, đúng không? Chẳng có ai mà chửi bới mình, chẳng có ai yêu cầu mình làm việc này, thúc mình làm việc kia. Chẳng phải va chạm với ai, chẳng phải nháo nhào, chạy đầu này chạy đầu nọ. Sáng không phải nháo nhào dậy sớm đánh răng rửa mặt, vội vàng cuống quýt đi làm, xô đẩy chen chúc xô bồ nhau ở ngoài đường, đủ mọi thứ. Nguy năng của cuộc sống mình phải đối diện với chứ. Nhưng mình có thể hạn chế được rất nhiều. Mình không nhất thiết là cứ phải chạy theo y hệt như vậy. Mình không nhất thiết phải sống y hệt tất cả mọi người. Mọi người để dùng cái cuộc đời của mình để làm gì? Để kiếm tiền và tiêu tiền. Cái công việc lớn nhất của con người, người ta là kiếm tiền và tiêu tiền. Cứ thử lại nhìn lại mình xem, bản thân mình thế, bao nhiêu năm trong cuộc sống, cái việc mình làm nhiều nhất là gì? Kiếm tiền và tiêu tiền. Cái làm mình khổ nhiều nhất là gì? Kiếm tiền và tiêu tiền. Cái mà mình dành thời gian nhiều nhất cho nó là gì? Kiếm tiền và tiêu tiền. Nên được cái thân người rất là khó, nhưng mình dành cả cuộc đời mình chỉ là làm mỗi việc kiếm tiền và tiêu tiền, rồi đúng không? Lúc chết đi cũng chẳng mang được một cái gì hết. Nên Đức Phật nói ví dụ như này, một con bò có rất nhiều sợi lông đúng không? Nhưng mà chỉ có hai cái sừng thôi, có khi hàng ngàn sợi lông chỉ hai sừng. Nên Đức Phật nói cái người chết đi được sanh lại làm người giống như là hai cái sừng con bò. Không có số người mà sanh xuống bốn khổ cảnh Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì nhiều như là số lông của những con bò, là mình biết là nhiều như thế nào. Bao nhiêu người, may được một vài người có thể sanh lại làm người. Nên thế mà cái cuộc sống làm người của mình lại rất phung phí, sống không mấy chục năm, nhưng mà mình dành rất nhiều thời gian vào cái việc kiếm tiền, tiêu tiền, làm sao cho mọi người biết đến mình, làm sao mà sống làm thân trai sống giữa trời đất, phải có danh gì với núi sông. Cuối cùng loanh quanh một lần quẩn, chết đi phí mất một đời người. Không tu được trong cuộc sống, mình phải biết đủ, sống biết đủ. Cái đó là cái tiêu chuẩn rất cần thiết đối với người tu tập. Sống biết đủ, biết đủ với những gì mình đang có. Khi mình sống biết đủ thì bao nhiêu cũng là đủ. Nhân sư chỉ cần một bữa cơm, mấy bộ y là đủ một ngày. Trong khi người khác thì bao nhiêu cũng không đủ. Người ta nói là của cải trên thế gian này, trên trái đất này có đủ cho tất cả mọi người, nhưng mà không đủ cho lòng tham của một con người. Mình cũng thế, mình có rất đủ, nhưng mà lúc nào mình cũng thấy thiếu. Lúc nào mình cũng lo, bấp bênh, cuộc sống bấp bênh quá, rồi là giá vàng là tăng nguồn vụt. Cái gì cũng tăng, lo lắng quá, lúc nào mình cũng lo. Ôi trời ơi, bây giờ vẫn phải đi cái xe máy cọc cạch này, bao giờ mới mua được cái ô tô, lúc nào cũng lo vậy. Cái đó là cần hay là cái muốn? Cái đó là muốn, không phải là cần. Cái cần rất là ít, cái muốn thì nhiều. Và cái muốn làm khổ con người ta rất là nhiều, chứ cái cần thì không đáng bao nhiêu cả. Như vậy là khi mình sống biết đủ, biết sống giản dị, thì mình tiết kiệm được rất nhiều cái sức lực, rất nhiều thời gian của mình cho cái công việc tâm linh, cho công việc thực sự của đời mình. Thay vì phải lăn lộn đi kiếm tiền, đầu tắt mặt tối, khổ sở đủ bề, đầu óc toàn phiền não để mà gom góp được tiền mua được cái ô tô, thì mình đi xe máy, cái thời gian đó, cái sức lực đó để mình tu, để mình biến đổi con người mình trở thành một con người khác, để cuộc đời mình có ý nghĩa, để kiếp này kiếp sau mình trở thành một con người hạnh phúc, trí tuệ, có phải hơn không? Đôi khi mình dành rất nhiều thời gian và công sức của mình chỉ để làm mỗi việc làm sao để hơn người ta, hơn người ta là mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng như vậy. Nó khi mình suy nghĩ rất nhiều, mình làm rất nhiều để làm sao mà đừng để cho người ta coi thường mình, để cho nhà mình đừng để người ta coi thường, đừng để người ta chơi nhà mình nghèo, đừng để mình cảm thấy là mình thua kém bạn bè, vô ích không? Cuối cùng làm được cái gì? Chẳng được cái gì cả. Cái đó hoàn toàn do đầu óc mình tưởng tượng ra. Người ta nghĩ về mình như nào mình chẳng biết, người ta nghĩ về mình như nào cũng chẳng quan trọng. Người ta nghĩ mình tốt có thể vì thế mình mà mình tốt hơn không? Người ta nghĩ mình xấu có phải vì thế mà mình xấu không? Người ta khen mình như mình có thế là mình no được đâu. Người ta chê mình có thể có phải vì thế mà mình đói đâu. Do vậy là cái hão huyền đó lại làm con người ta mệt mỏi nhất. Để ý mà xem, mình nghĩ về cái gì nhiều nhất? Khi làm mình nghĩ nhiều nhất, đồng tiền là một. Cái thứ hai là mình nghĩ mọi người phải tôn trọng mình, mình phải là một người giỏi giang, mọi người phải khâm phục mình. Những cái đó vốn bao nhiêu công sức của mình. Do vậy cái nguồn lực đó, nếu mà mình sống biết đủ thì mình sẽ không cần nhiều. Đủ thì bao nhiêu cũng là đủ. Còn thiếu thì giàu đến bao nhiêu mình vẫn cảm thấy thiếu. Như vậy nếu mình sống biết đủ thì mình không cần nhiều lắm. Làm sao mà vừa đủ là được, làm sao đảm bảo cuộc sống bình thường là được. Đừng có lo lắng cho tương lai quá, đừng lo lắng quá. Tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp nếu mà hiện tại mình sống tốt đẹp. Đừng lo lắng cho tương lai quá. Nhiều người ấy, hiện tại đầy đủ rồi nhưng mà rất lo lắng cho tương lai, thế nên vẫn phải hùng 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 lao đầu làm, mà không phải lo cho mỗi mình, lo cho tương lai của con mình, của cháu mình, hay lo tương lai là lo khi mình về già, hay lúc mình làm bệnh viện, đủ mọi thứ, nó lo làm gì những thứ đó, bớt lo đi thôi. Những thứ đó là những thứ không đáng. Lo lắng làm cho con người tiêu tốn rất nhiều sức lực của con người ta. Thực ra mình làm việc mình không mệt lắm đâu, nhưng mà cái lo là mình mệt hơn rất nhiều. Lo mất ăn mất ngủ, và lo lâu nó thành thói quen, cái gì cũng lo. Có khi một việc rất là nhỏ thôi cũng làm mình mất ăn mất ngủ. Người trong nhà có một người thân bệnh thôi làm mình mất ăn mất ngủ liền. Công việc là công ăn việc làm nó hơi trục trặc, ông sếp mình nó hơi mặt nặng mà nhẹ mình chút thôi là về mình mất ngủ liền. Quan hệ đồng nghiệp cơ quan nó không ra gì cái là mình về là mình cũng không ăn ngủ được. Cuộc đời có khó không? Do vậy nếu mình biết đủ thì mình sẽ không lo lắng. Nếu mình biết đủ mình sẽ không mất nhiều thời gian và công sức. Tại sao nghe cái điện thoại bình thường cũng được, tại sao mà phải có cái iPhone? Cái iPhone 4 năm tháng lương mình, đấy lương cao nhá, 4 năm tháng lương mình tiết kiệm mình mua được cái iPhone, đi làm hùng hục luôn, làm hùng hục cả trăm ngày để mua được cái điện thoại cũng để nghe. Không thể làm cái gì. Để hơn người là cái gì? Cái danh hão làm khổ người ta rất nhiều. Khi mình nhìn nhận rõ được cái điều đó, nếu mình muốn sống cuộc đời có ý nghĩa thì mình phải nhìn nhận những điều đó và bắt đầu mình đưa cuộc sống mình trở về đơn giản. Cái người tu tốt muốn tu tốt là phải sống hết sức đơn giản. Đấy chưa? Sống đơn giản không có nghĩa rằng ấy bắt mình phải thiếu thốn. Không phải thế. Mình vẫn phải đủ những nhu cầu của mình để cuộc sống cho mình nó tương đối thoải mái. Nó thoải mái một chút, nó giữ gìn được sức khỏe, giữ gìn được mọi thứ để cho cuộc sống mình êm đềm, có thời gian mà tu tập. Tất nhiên là thoải mái trong khả năng của mình. Nếu mình giàu có thì mình chi nhiều tiền để thoải mái, nếu mình nghèo thì mình chi ít. Chứ mình nghèo thì mình không nên phải cố để mà có nhiều tiền như người giàu để mà được thoải mái như họ. Sống biết đủ thôi. Thời gian còn lại để mình tu tập. Đấy là một. Khi sống biết đủ thì mình cũng không tham lam nhiều, mình không có tham vọng nhiều. Khi mình tham nhiều đương nhiên là mình sẽ rất là khổ, và mình sẽ tốn rất nhiều công sức vào đó. Làm sao mình tu nổi? tối ngày mình nghĩ đến cái xe máy đẹp đấy. Khi chưa có được là mình chưa yên tâm, làm sao mình tu nổi được. Bớt tham đi, bớt tham vọng đi. Mình có phải muốn chức này, chức nọ, mình có phải muốn người ta biết đến mình. Mình muốn 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 rất nhiều thứ. Bây giờ mình hỏi thật sự, nếu ngày mai mình chết thì cái muốn đó mình có còn muốn nữa không? Không bao giờ. Thường xuyên hỏi mình như thế. Nếu mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, ngày mai mình chết rồi, bây giờ những cái mình đang phấn đấu, mình đang đặt hết cả tâm huyết vào đó, mình có còn muốn nữa không? Không muốn nữa. Nếu mà mình sống ngày nào mình cũng sống được như thế, ngày hôm nay là ngày cuối cùng của đời mình, bây giờ mình sẽ làm gì? Thì đảm bảo cuộc sống của mình sẽ vô cùng có ý nghĩa, rất là bình an, rất là ý nghĩa. Và cuộc sống mình nó khác lắm. Còn nếu mình cứ nghĩ mình sống được 80-90 năm nữa, và mình có rất nhiều việc phải làm, mình có một lô kế hoạch ABC này, năm này năm kia mình sẽ như thế này, 60 tuổi mình sẽ như thế này, 70 tuổi mình sẽ ra sao, thì không, cuộc đời mình không bao giờ dừng lại được cả. Mình cứ chạy theo cái ảo vọng ấy hoài, chắc gì mình đã sống được cái lúc đó để mà hiểu được những thứ đó. Sống đơn giản, sống biết đủ. Đơn giản, biết đủ, không tham lam nhiều. Cái thứ hai nữa, thôi thúc lục căn. Thôi thúc lục căn nó không có ý nghĩa như là mình đậy cái thùng rác. Lục căn là gì? Là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Ý tức là tâm. 6 cái giác quan đó là tất cả mọi thứ đều tác động vào mình qua 6 cái giác quan này. Mắt mình nhìn một cái gì đó là tự nhiên tâm mình nó nghĩ liền à. Nhìn thấy cái mình thích thì bắt đầu là tâm tham khởi lên. Tâm tham khởi lên bắt đầu mình nghĩ cách mình làm sao có được cái mình thích. Dưới đủ mọi thứ, tiếp theo cả một loạt ABC dài như thế nữa. Mắt mình nhìn cái gì đó không thích là tự nhiên tâm mình đánh giá. Rồi mình chê bai, mình dè bỉu, có khi mình nổi tâm sân lên. Nó là nguồn gốc của rất nhiều loại phiền não trong mình. Tai mình cũng thế, tai nghe cái tiếng hay là thích, nghe nhạc. Ngồi trời mưa bắt đầu bật nhạc lên rồi nghe. Nghe xong nó bắt đầu tâm bắt đầu mơ mộng, xong rồi nhớ lại chuyện cũ, xong rồi nỉ non khóc lóc. Xong rồi đủ mọi thứ nữa. Đâu phải dừng lại mỗi chỗ đó. Lưỡi cũng thế, cái dạ dày cần rất ít thì cái lưỡi cần rất nhiều. Cái dạ dày mình chỉ cần đủ ăn để đổ nuôi cái sức khỏe mình thôi. Nhưng mà cái lưỡi nó không chịu, phải ăn món gì ngon cơ, phải ăn món gì sang cơ. Nghe chỗ này có món quán ngon nhất thì phải đến ăn. Một bữa ăn có thể là bằng nửa tháng lương. Cái mồm mình nó cần rất nhiều. Người ta bảo là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ đường miệng mà vào, họa từ đường miệng mà ra. Ăn nhiều thì tất nhiên là bệnh nhiều. Cái đồ ngon thì bao giờ nó cũng thường gây bệnh tật nhiều hơn là cái đồ không ngon, đồ bình thường. Nhiều người là vì cái lưỡi của mình mà mình rất là khổ sở. Nếu cứ để ý lúc mình ăn cơm mà xem, nếu có trách nhiệm để thỉnh thoảng mình coi lại mình những lúc ăn trông rất xấu. Trông rất là xấu, trông rất là bản năng, cái tâm tham nó lộ rõ. Bình thường ngồi ăn là mắt cái láo liên, đâu có chịu dừng lại một chỗ. Cơm chưa đưa đến miệng, mồm đã há ra từ rất lâu, chờ sẵn rồi. Mồm vẫn còn đang nhồm nhòm nhai, nhưng mà tay đã gắp rồi, đã và, chuẩn bị đưa một miếng khác vào mồm mình. Ăn rất là xấu. Cái lưỡi là mình khởi sinh rất nhiều tâm tham. Mũi, lưỡi, thân. Thân là gì? Những cái xúc chạm êm ái. Những cái đó là con người ta khao khát ghê lắm. Những cái đó là động tâm người ta cũng rất là ghê gớm. Thân, ý. Ý là tức là tâm mình. Khi mình suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ chuyện nọ, tâm mình bồng bềnh chỗ này, bồng bềnh chỗ kia, là mình không kiểm soát được cái ý. Mình không thôi thúc được cái ý. Nhưng mà có khi là mình một ngày trời mình được nghỉ ở nhà, mình chẳng làm gì, mình ngồi bắt đầu mình nghĩ lung tung, mình nằm mơ mơ mộng chuyện này, mơ mộng chuyện kia, vẽ kế hoạch này, vẽ kế hoạch nọ. Ra ngoài đang nghĩ thế này, tự nhiên một cái tiếng động nào đó vào tai, tự nhiên tâm mình lại nhảy ra đằng đó, mình nghĩ tiếp chuyện kia. Xong rồi chợt mình nhớ đến cái bộ phim ngày hôm qua mình xem, nó bắt đầu tâm nó lại nghĩ về chuyện đó nữa. Xong lại mơ thêm chuyện này chuyện nọ. Tâm nó như con ngựa, nó như con khỉ chuyển cảnh từ cảnh này sang cảnh khác. Cái ý là cái rất khó thôi thúc. Rồi thôi thúc lục căn là gì? thôi thúc lục căn là bớt tiếp nhận những cái thông tin từ bên ngoài qua sáu giác quan để dành tâm quay ở bên trong nhiều hơn. Đó là thôi thúc lục căn. Nó tương đương với việc đóng nắp cái thùng rác lại cho người ta đỡ vứt rác vào, để mình dành thời gian mình tống khứ cái thùng cái rác rưởi ở bên trong nó đi ra. Do vậy là thôi thúc lục căn là gì? Đừng nhìn ngó những cái gì không cần thiết. Rồi đi đường bắt đầu mình ngó, ngó cửa hàng này, ngó cửa hiệu nọ, đủ mấy thứ. Một người tiền sinh một vị tỳ kheo ấy thì mắt không láo lên gì xung quanh nhiều. Lúc còn dậy thôi thúc lục căn chỉ nhìn xuống cái này thôi. Ngài Sư Minh chẳng hạn, ngài là người rất là thôi thúc, đôi mắt này lúc nào cũng nhìn xuống, nhìn chụp hình ngài lúc nào cũng nhìn xuống, bình thường đi lúc nào ngài cũng nhìn xuống, không bao giờ ngài nhìn láo lên xung quanh. Thôi thúc lục căn nó rất là tốt. Nếu mà mình cứ nhìn xuống không ấy, đừng để ý xung quanh ấy, cái tâm mình rất là bình an. Đi giữa phố ấy, tâm mình không nhìn nhiều, mình chỉ nhìn cái chỗ đường mình đi thôi, biết đủ chỗ mình đi để tránh đường, tránh xe, cái cộ mình đi thôi. Tâm mình nó rất bình an, mặc dù giữa phố phường lao sao. Nhưng mà cứ thử hôm nào mà xem, đi mà mắt không nhìn xuống, mắt cứ nhìn chỗ này, nhìn chỗ kia, cái đầu mình nó không khác gì một cái chợ cả. Trong nó đủ thứ đánh giá, đủ thứ sân si, đủ mọi thứ tham lam nó khởi lên. Đi một đoạn phố về, tâm nó xáo động lên, nó mất hết cái sự bình an. Đi ở đây tại sao mình bình an hơn đi ở phố? Bởi vì mình chẳng có cái gì để gợi lên cho mình, nhìn chỉ có cây thôi. Thì cũng như là thu thúc lục căn, tâm mình rất bình an, mình thấy rất thanh thản. Tại sao ra ngoài đường tâm mình nó trộn rộn lên nhỉ? Nếu mình quay tâm vào trong, mình không nhìn ngó nhiều, không để ý những thứ không cần thiết, là tới khác mình có một sự bình an trong đó. Và mình được dành rất nhiều thời gian và sức lực để mà quay vào bên trong tâm mình. Tâm mình nó cứ kéo ra bên ngoài nhiều, làm sao mình chánh niệm được? Thì tu như thế thì tu cả cuộc đời nó cũng chẳng đi đến đâu cả. Tai cũng thế, thu thúc cái tai như thế nào? Không nghe nhạc nhẽo nhiều, không nghe những cái gì mà nó kích động mình nhiều. Ấy là một. Tại sao trong tám giới là ngôi giới là không nghe nhạc là vậy? Thứ hai là gì? Không nghe chuyện phiếm nhiều. Những cái gì vô ích, những cái chuyện gì không liên quan đến mình, không phải là thực sự là việc của mình, đừng có nghe. Có những người bình thường mình không thích nghe chuyện, nhưng mà đồng nghiệp người ta bức xúc chuyện gì đó, người ta đến, người ta kéo ghế bên cạnh người ta ngồi, người ta nói, người ta tuôn ra một tràng, mình nghe xong rồi mình cũng tức lên. Hoặc là có khi mình phải đế thêm vài câu, xong rồi bắt đầu là mất cả một buổi, xong rồi tâm mình nó bắt đầu là nó khác liền. Tôi vừa mới nghe thấy bà kia nói xấu chị, nói thế nào, bắt đầu kể thôi một hồi, bắt đầu mình không biết chuyện đấy nó có thật hay không, nhưng mà lúc sau mình ra nhìn mặt cái người đó là tự nhiên tâm sân mình khởi lên liền, và từ đó trở đi là mình nhìn cái người đó một cách rất là tiêu cực. Bắt đầu mình chỉ nhìn con người này, mình chỉ nhìn thấy cái ghét thôi, không nhìn thấy cái tốt của người ta, chỉ nhìn cái xấu thôi. Còn nếu mình không nghe cái đó, rõ ràng tâm mình bình an bao nhiêu, mình gặp người ta mình vẫn cứ cười bình thản, mặc dù có thể người ta nói xấu mình thật, nhưng mình không nghe vào tai thì tâm mình nó vẫn tốt đẹp, mình vẫn đối xử tốt với người ta, chẳng có vấn đề gì cả. Tại sao mình phải cần biết cái xấu? Không tiếc. Ngài Hậu Pháp, ngài có một cái rất hay ấy. Khi có một người ở xứ đấy, có những người thỉnh thoảng lên cứ nói với ngài, cái người này nói về ngài thế này, nói về ngài thế kia, ngài quát liền: tôi nghe chuyện đấy, đừng có bao giờ nói những chuyện đấy với tôi. Rất là hay. Cứ tưởng thế là hay, cứ tưởng thế là tốt, nên nói với ngài, cứ tưởng đấy là ngài chăm chú nghe nó. Ui, ngài con thấy cái cô là cô nói ngài thế này thế nọ, là nói xấu ngài, nói không sai sự thật với ngài, tưởng là ngài nghe, ngài mắng ngay, là sau đừng mang những chuyện đấy lên đây để mà nói. Mình cũng phải bảo vệ tâm mình như vậy. Những người nào mà nói những chuyện mà làm cho tâm mình nó rộn ràng vô ích, nó làm cho tâm mình khởi tâm sân lên, khởi những tâm bất thiện lên, mình phải kiên quyết đẩy ra ngay. Mình phải xác định những người đó là những người đang ăn cắp thời gian của mình, những người đó là những người không phải là những người thiện, những người bạn ác, bởi vì người ta làm cho mình khởi lên tâm bất thiện, đúng không? Do vậy là mình phải biết từ chối. Và tất nhiên nếu mình nghe nhiều, người ta sẽ đến, người ta nói mình nhiều. Và nếu mình không nghe, người ta sẽ bớt đến nói. Người ta sẽ bớt đi, mình đừng để ý nhiều, thì tự nhiên người ta sẽ lẳng mình ra. Còn nếu mà mình cái việc gì mình cũng ôm vào người, cái việc gì mình cũng muốn biết, việc gì mình cũng chêm một vài câu vào, thì tất nhiên là tất cả mọi thứ đều ùa đến mình cả. Và mình trở thành một cái mớ hổ lốn ngay. Bớt nói chuyện vô ích, bớt nghe những cái gì vô ích. Cái miệng mình cũng thế, bớt nói những cái gì vô ích. Nếu mình có trách nhiệm, mình có thể giảm được ít nhất 50% thời lượng nói. Người Uzuka nói rằng ấy, nếu mà loại trừ những lời nói dối, những lời nói vô ích vô nghĩa ra, thì mình có rất ít để mà nói. Mình để ý những lời mình nói xem, có đời nào có nhiều lời nói đúng sự thật không, hay đa phần là những ít nhất mình phóng đại lên một chút. Có lời nào nói thật sự là cần thiết hay không, hay là những lời nói có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nếu mà tất cả những lời nói vô ích vô nghĩa và những lời nói mà không thật ấy, mình không nói, thì một ngày có khi mình chỉ nói vài câu. Nói nhiều làm tâm mình xáo động. Cứ để ý xem, ngay tụng kinh thôi, tụng kinh một lúc rồi xong là thấy mệt phờ rồi, nó là ngồi thiền là không muốn nghĩ nữa, ngồi mệt rồi. Khi mình nói tụng kinh có nửa tiếng thôi, nhưng mà có thể mình ngồi nói chuyện 2 tiếng đồng hồ, quên hết cả mệt, tâm nó ra bên ngoài hết, làm sao mà còn ở bên trong mà tu, và thế thì làm sao mà tu được. Đức Phật dạy này, nếu muốn tu thiền tốt này, không ham ăn, cái đó là thôi thúc cái lưỡi đấy. Ăn chỉ là như là cái thuốc để chữa bệnh thôi, để giữ cho mình chữa cái bệnh đói và giữ cho thân thể mình mạnh khỏe, thế thôi, chứ đừng nghĩ là tham lam ăn uống. Không ham ngủ, ngủ nghỉ rất là nhiều. Bình thường á, mình ngủ thực ra mình nhiều chừng 6-7 tiếng một ngày là ngủ là đủ. Nhưng mà ngày chủ nhật mình có thể ngủ nướng tận 9 giờ sáng mình mới dậy. Hoặc là có khi là quen thói nằm ươn lên trên giường, có lúc cũng chẳng có việc gì làm thì mình cứ nằm trên giường mình nghỉ ngơi, mình nghe nhạc nhẽo hoặc mình làm này làm kia. Đó. Cái thói quen ngủ nghỉ nhiều như thế nó làm cho con người rất là thụ động lười biếng, rất là lười biếng. Có những người việc nhà chẳng làm gì cả, ngồi y ra thôi, rất là lười biếng, hoặc là nằm ươn ra. Lâu dần cái con người nó thành chảy thây ra. Bỏ cái tính đó đi. Một con người mà thực sự trí tuệ, một con người muốn tu tốt là phải rất chăm chỉ. Chăm chỉ trong mọi việc, việc nhà, việc cửa, việc những mọi việc, việc gì mình cũng chăm chỉ, chứ không phải là cứ ngồi chảy thây, lười chảy thây như vậy. Không bao giờ tu đến nơi đến chốn được. Chăm chỉ là một cái đức tính rất là quan trọng. Không chăm chỉ không bao giờ đi đến đích được. Không có một người nào mà đắc thành đạo được mà lại không chăm chỉ. Do vậy chăm chỉ là một cái đức tính rất là quan trọng. Không ham ăn, không mê ngủ, không nói nhiều. Thôi thúc lục căn, gần gũi thiện tri thức, 5 điều. Không ham ăn, không mê ngủ, không nói nhiều. Thôi thúc lục căn, gần gũi thiện tri thức. Thôi thúc lục căn thì đang nói đó. Nói tiếp về thôi thúc lục căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi. Mũi thì nói chung là cũng ít rồi. Lưỡi, thân, ý. Cái thân mình ấy, mình trang hoàng cho nó rất là nhiều. Mình rất có khi mình mất nửa tháng lương để mua mỹ phẩm, hoặc đến spa làm đẹp, tập luyện cho nó, nhưng cái tâm mình chẳng bao giờ mình giữ cả. Tâm mình thả rông. Quần áo thì bình thường, như mình quần áo là gì, Đức Phật nói quần áo đối với vị tỳ kheo, y áo là gì, để che thân này cho đỡ xấu hổ, để tránh khỏi xúc chạm của bộ mũi mỏng, để mà bảo vệ thân mình khỏi lạnh nóng quá mức, để mà giữ gìn sức khỏe. Chấm hết. Mình cũng vậy, Một người tu hành là một người sống đơn giản, không có riêng rúa, không có lè vẹt nhiều. Đó, sống đơn giản như thế, tâm mình nó cũng đơn giản. Mình riêng rúa lè vẹt, tâm mình nó cũng phức tạp. Hơn nữa, mình riêng rúa lè vẹt, mình sống như thế, cái tâm mình nó, mình sẽ rước vào thân nó nhiều cái thứ vô ích nữa. Tại sao mà phải ăn mặc sexy? Ăn mặc sexy thì được cái gì? Được nhiều người nhìn. Nhiều người nhìn được khởi cái lòng tham của họ, khơi gợi cái lòng tham của họ lên. Bản thân việc đó đã là một việc bất thiện. Việc thứ hai là người ta tham, người ta để cho mình yên à? Người ta tham, người ta phải chiếm chứ. Nó chiếm như thế thì mình khổ, đúng không? Người ta tranh giành mình sẽ khổ, người ta dụ dỗ mình sẽ khổ. Được cái gì đâu? Sexy quá thì lại bị người ta chê cười, người ta coi thường mình, chẳng làm cái gì hết. Trong khi đó mình phải mất rất nhiều tiền để mua mấy cái đồ đó, cái thân của mình. Ngay cả những cái điều trong tâm mình cũng vậy. Tâm mình là cái khó kiểm soát nhất, khó thôi thúc nhất. Mình hay đương chiều nhất. Ví dụ mình sân ai đó là mình không bao giờ mình quay trở lại, mình quan sát cái cơn sân, mà mình cứ cho phép nó tràn lan thôi. À, mình sân là mình cứ nghĩ theo kiểu đó là mình sân. Khi sư bảo quan sát cái cơn sân là mọi người quên mất rằng là họ cứ quan sát mỗi cái suy nghĩ, thành ra càng quan sát càng sân. Có người bảo là con không thể nào nhìn được cơn sân, nhìn càng nhìn cũng càng sân, không thể nào chịu nổi. Cái đó là nhìn sai, không phải nhìn đúng. Quan sát sai, khi một cơn sân khởi lên ấy, cái mình nhìn không phải là cái suy nghĩ là mình sân, hoặc người mình là mình sân, mà là gì? Cái trạng thái, cái cảm giác ở trong người lúc đó nó khó chịu như thế nào, nó nóng rát như thế nào, nó bức như thế nào. Mình chỉ ghi nhận thuần túy cái cảm giác không thôi, nó lên xuống là sao. Thì khi mình quan sát mỗi cái, ghi nhận thuần túy những cái cảm giác của nó, thì cái tâm nó không thể nào suy nghĩ tiếp được. Cái tâm nó đang suy nghĩ về cái người làm mình sân, nó mới nuôi cơn sân lên. Từ khi mình quay lại, mình quan sát cảm giác, thì nó sẽ buông bỏ được cái suy nghĩ đó, thì nó sẽ không nuôi cơn sân lên nữa, và cơn sân nó giảm dần xuống, đúng không? Thế là khi mình, tại sao mình quan sát mà mình nó vẫn sân lên, là bởi vì mình cứ quan sát cái suy nghĩ thôi. Lúc đó mình tiếp tục mình nghĩ, chứ không phải là mình quan sát được cái sân nữa. Và trong cái đó là sự dễ dỗi rồi. Mình dễ dỗi, mình cho phép mình phóng túng theo cái lối cũ, theo cái lối cũ. Thì như vậy là không thu thúc về ý. Thế rồi là gì? Những cái chuyện vô ích mình nghĩ rất là nhiều. Mình nghĩ rất là nhiều. Và mình, cái con người mình thấy cái việc gì cũng quan trọng. Cái việc gì mình nghĩ cũng là quan trọng hết. Chẳng có gì không quan trọng cả. Và cứ mình cứ nghĩ tràn lan, mình cứ nuông chiều cái tâm mình như vậy là không thu thúc ý. Khi mình phát hiện mình suy nghĩ, mình dừng lại. Mình xem là cái suy nghĩ nó tác động đến mình như thế nào. Mình đang cảm thấy sân si ra sao. Quay trở lại, cảm nhận về bản thân mình, buông bỏ nó đi. Thì dần dần ấy, cái suy nghĩ nó sẽ giảm dần dần dần. Chứ nếu mà trong cuộc sống mà mình không biết thu thúc cái đó, mà cứ vào ngồi thiền, nên làm sao mà một vài thời thiền mình đã hoàn toàn hết suy nghĩ được? Không bao giờ. Do vậy mình phải biết buông bỏ suy nghĩ ngay trong cuộc sống. Buông bỏ suy nghĩ bằng cách nào? Nó quay về với chánh niệm, quay về với cái thân này. Cái tâm nó luôn luôn bắt một đề mục nào đó. Khi nó bắt đề mục này, nó sẽ buông bỏ đề mục khác. Nếu mà tâm nó quay về với thân, nó sẽ buông bỏ những cái suy nghĩ nó đang lôi kéo cái tâm đi. Do vậy là đừng bắt mình không thể nào bắt mình bỏ suy nghĩ nếu mình không cho nó một cái đề mục để nó quay về. Do vậy là mình phải có một đề mục ở trên thân để thường xuyên quay về. Tại sao mà sư luôn luôn dặn thỉnh thoảng phải quay lại xem là mình có thư giãn hay là mình có thoải mái hay là mình khó chịu. Khi quay trở lại mình quan sát là tức là tâm nó đưa về cái thân rồi, đưa về cảm giác rồi, nó sẽ buông bỏ những cái dòng suy nghĩ lôi kéo đi. Rồi gì, thỉnh thoảng biết mình có thở hay không. Thỉnh thoảng khi đi mình biết cái chân mình như thế nào. Khi tâm về chỗ này thì tức là nó không theo suy nghĩ nữa. Rồi là quan sát xem mình căng thẳng hay không, biết mình đang làm gì. Tất cả những cái đó, từ việc nhỏ nhất cho đến việc lớn, lúc nào mình quay về mình hỏi mình như vậy, mình có nhớ ra mình không, mình đang làm gì, cái tay mình đang làm gì, cái chân mình đang làm gì, hiện nay mình cảm thấy như thế nào trong người, thoải mái, bình an hay là bức xúc, căng thẳng. Tâm mình đang có sân, đang có trạng thái gì, trạng thái sân, trạng thái tham, hay trạng thái bình an, hay là vui, hay là ghen tị, hay là ngã mạn. Tất cả những cái đó mình đọc ra. Khi mình đọc ra cái thì mình quay trở lại. Mình đọc ra mình quay trở lại là tự động tâm nó buông bỏ suy nghĩ. Đó là một cái thôi thúc về về ý. Nó hiểu không? Thôi thúc về ý. Cái tâm suy nghĩ lan man nó làm cho mình tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Nhiều năng lượng. Có ngày mình ngồi mình nghĩ đau cả đầu rồi, toàn chuyện lung tung rồi, nghĩ mức không dừng lại được, nó như là một cái đà không thể nào dừng lại được, rõ ràng là rất là vô ích. Thế nên mình phải luôn luôn thường xuyên cảnh giác với tâm mình, luôn luôn tự hỏi mình, à mình có quay về với cái hiện tại thực tế không, bây giờ cái gì là cái hiện thực tại nhất mình có thể cảm nhận được, mình đang sống thôi, tại sao mình biết là mình đang sống, mình đang hiện hữu đây, mình biết nhờ một cảm giác trong thân, nhờ biết mình. Quay về cái đó là cái duy nhất là mình giữ được. Còn suy nghĩ là bao giờ nó cũng về quá khứ hoặc là về tương lai. À, khi mình quay trở lại với cái hiện tại đang hiện hữu này, những cái mình đang biết này trong hiện tại này, là nó sẽ buông bỏ quá khứ và tương lai, nó quay về đúng cái hiện tại. Và hiện tại là cái bình an nhất, hiện tại là cái sẽ khởi sinh trí tuệ. Do vậy là thu thúc cái ý là rất là khó, rất quan trọng. Mình tập thu thúc đó, thu thúc của căn. Cái nữa là gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức là những vị thầy, những người thầy có thể hướng dẫn mình đi trên con đường giải thoát. Đó mới là thiện tri thức. Đa phần của người ta chẳng phải là thiện tri thức. Đừng có thấy chữ thiện tri thức không phải là dễ đâu. Bạn nào gặp nhau, ui giời, chị đúng là thiện tri thức. Đâu có dễ mà được cái chữ thiện tri thức như thế. Thiện tri thức là những người, là những người thầy có thể hướng dẫn mình đến con đường giải thoát. Đó mới là thiện tri thức. Và không phải tất cả những người nào giảng dạy về con đường đó cũng đều là những người có thể hướng dẫn mình đến con đường đó. Chưa phải là thiện tri thức. Có những người thuyết pháp đó nhưng không phải thiện tri thức. Một người mà có thể hướng dẫn cái con người khác đến con đường đó thì bản thân con người người đó đã phải đi đến nơi rồi họ mới hướng dẫn được. Nếu không ấy thì sẽ là một kẻ mù dẫn một lũ mù đi. Một thiền sư Nhật Bản nói rằng ấy, một trong những nguyên nhân mà khiến cho Phật pháp suy đồi ấy, là những người không hành đạo ở nơi đến chốn, đi dạy đạo rất là nguy hiểm, đặc biệt về pháp hành. Thì pháp hành rất là quan trọng. Pháp hành không phải là những người chỉ có học có thể dạy pháp hành được. Đó mới là thiện tri thức. Nên gần gũi thiện tri thức là vậy. Gần gũi thiện tri thức, ngài A Nan bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con thấy là gần gũi thiện tri thức có thể chiếm đến 50% cuộc đời phạm hạnh. Thì Đức Phật bảo là không phải đâu, gần gũi thiện tri thức chiếm đến 100% cuộc đời phạm hạnh. Gần gũi thiện tri thức vô cùng quan trọng. Và không phải thiện tri thức ở trên trời rơi xuống, mình phải đi tìm, mình phải chủ động đến gần gũi thiện tri thức, chứ không phải tự nhiên thiện tri thức đến tận nơi dắt mình đi, phải làm này làm kia. Không có. Ngày xưa sư, khi mình chưa xuất gia, sư đi tìm rất nhiều nơi, mà không phải ai là sư gặp sư cũng cho là thiện tri thức ngay đâu. Không có đâu. Mình phải quá trình quan sát. Đức Phật cũng nói vậy. Muốn hiểu một người mình phải ở một người đó, mình phải quan sát lâu dài. Mình phải nhìn cách, không phải nghe mỗi chữ họ nói mà cách họ làm, những gì thể hiện ra. Và sư quan sát rất là nhiều, gặp rất nhiều người, nhưng mà không phải ai mình cũng học. Mình quan sát, mình hiểu, mình nghe, nhưng mà không phải là vội tiếp thu. Mình cũng không phủ nhận là mình thấy khi nào mình tìm thấy thật sự thiện tri thức là mình bám thắt lưng địch mà đánh, không bao giờ bỏ. Thiện tri thức là như vậy, mình phải bám lấy, mình phải gần gũi, năng gần gũi, năng học hỏi. Và thiện tri thức là những người mà mình nên sống thật lòng. Có một người thầy, nhất là một người thầy dạy pháp hành của mình, là mình phải hết sức thật lòng. Bởi sao? Cái thật thà là cực kỳ quan trọng. Khi chỉnh pháp, khi giải bày những vấn đề của mình, đừng có giấu giếm gì cả. Một người thiện tri thức là cái người mà người ta không đánh giá mình qua những gì mình nói. Mình không sợ và đánh giá. Khi mình giải bày hết những cái gì ở trong mình thì người ta cũng biết cách mình để mà giúp đỡ. Nhất là khi trình pháp, không bao giờ được trình những cái gì mà do mình nghĩ ra, mà mình trình pháp một cách thật sự. Đừng kết luận nhé, à hôm nay con ngồi tốt lắm, còn thế này còn sao, mà mình hãy trình như này, trình đến thật sự mình đang thấy cái gì và mình thực hành như thế nào. Đó. Rất là rõ ràng, cố gắng rõ ràng và chi tiết và hết sức thật và không kết luận. Nhiều người trình pháp là thế này, nhiều người là cứ nghĩ à thế này, bắt đầu có một chút kinh nghiệm là bắt đầu nghĩ về chuyện đó, xong trình pháp để làm sao thiền sư phải xác nhận cái chuyện đó cho mình, không xác nhận là tức lắm. Trong tâm mình đã tự kết luận rồi, trình pháp làm cái gì? Rất nhiều người trình pháp để cho người khác có ấn tượng đối với người khác, có ấn tượng đối với thiền sư, hoặc cho những người khác là người khác trình pháp hay như thế, mình phải làm pháp trình pháp hay hơn hoặc hay y như vậy. Tu đó là không phải tu cho chính mình, cái đó chỉ là đếm bò cho người khác thôi. Đức Phật bảo những người, có những người ấy, chỉ có học mà không có hành, chỉ có đi thuyết pháp cho người khác mà mình không hành trì, hoặc những người mà tu chỉ để được cái tiếng, được cái danh, được cái lợi, thì những tu luôn thể hiện mình. Những người ấy là giống như những người đi đếm bò cho người khác, người đi chăn bò hộ cho người, còn sữa bò là lợi lộc của bò là người chủ người ta hưởng hết, mình chỉ để chăn bò hộ thôi, mình chỉ đếm bò hộ thôi. Ngài Lady Sayadaw, Ngài Lady Sayadaw là một vị thánh tăng A La Hán rất nổi tiếng của Miến Điện, mà là một bậc thầy rất giỏi về pháp học nữa. Ngài lào thông tam tạng rất là giỏi. Ngài từ bé ngài học giỏi lắm, và ngài lớn lên thì ngài dạy học, ngài dạy pháp học cho chư tăng, dạy rất nhiều. Nên có một hôm ngài đang nằm mơ mơ màng màng, tự nhiên ấy, có một câu ở trong kinh Pháp Cú mà nó mới hiện lên đầu, trong đầu ngài. Trong đó có một câu mà Đức Phật nói rằng ấy, là những người học mà không hành ấy, thì giống như những kẻ chăn bò người thôi, mình chẳng được hưởng lợi lộc gì. Cái câu ấy, tự nhiên là nó hiện trên đầu ngài, và tự nhiên là ngài kinh cảm liền, ngài cảm thấy động tâm liền, và thấy đúng rồi, câu này Đức Phật nói về mình. Mình dạy và học rất nhiều từ trước nay, và mình đi dạy rất nhiều, nhưng mình hoàn toàn không thực hành. Và cái câu đó làm cho ngài thay đổi cuộc đời ngài, và ngài bỏ, ngài đi thực hành. Ngài thực hành đến nơi chốn, đến tận khi đắc quả là không có câu đó ngài không thể nào đắc, không thể nào thực hành. Đức Phật dạy câu đó từ 2500 năm, nhưng mà có ai thực sự nhớ được câu đó đâu. Mình toàn đi chăn bò cho người khác, người khác hưởng mình chẳng hưởng được cái gì cả. Nên gần gũi thiện tri thức là rất là quan trọng. Mình phải thường xuyên nhớ năm cái đó nhé: không ham ăn, không mê ngủ, không nói nhiều, thu thúc lục căn, gần gũi thiện tri thức, thường xuyên kiểm tra mình vì vi phạm một trong cái lỗi nào trong đó. Gần gũi thiện tri thức phải nghe lời, chứ không gần gũi nghe xong rồi bỏ đó. Nghe lời và thực hành. Có những điều mình chưa hiểu nhưng mình cũng nên nghe, có những điều mình chưa biết đúng sai thế nào nhưng mình nên nghe và mình thực hành theo. Người nào có đức tin mạnh thì người ấy dễ dàng hơn. Có những người ta không chịu tin đâu, nói nhưng mà tôi xem có đúng hay không đã, chẳng chịu làm. Đi tham khảo người này, tham khảo người kia. Tất nhiên không phải là mình cứ nghe là mình tin theo ngay, nhưng mà mình không bác bỏ. Mình nghe, mình phải thử thực hành xem, thực hành đến nơi chốn xem cái đó có lợi ích đến đâu. Khi mình thực hành mình thấy lợi ích, à mình tin, cái đó là thái độ đúng. Chứ mình nghe mà mình đã vội không tin, mình bỏ đó, mình không thực hành, để mình đi tìm hiểu, mình hỏi người này hỏi người kia, mình nghe này nghe chỗ nọ, thì không bao giờ mình hiểu được để mà mình biết nó là đúng hay sai cả. Mình phải lấy sự thực hành của mình thì mình mới biết được đúng hay sai. Đấy chính là điều Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là gì? Trong bài kinh Kalama, Đức Phật dạy cái người Kalama ấy là ở vùng ngã tư đường, rất nhiều đạo sư đến, mỗi người dạy một kiểu, họ không biết theo ai cả. Thế một hôm Đức Phật đi đến nơi đó thì người dân đó mới bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều đạo sư đến đây dạy chúng con rất nhiều pháp môn khác nhau, chúng con không biết cái nào đúng cái nào sai, xin Thế Tôn chỉ dạy cho. Thế Đức Phật mới bảo rằng: này người Kalama, các ngươi đừng tin theo truyền thống. Tức là cha mẹ hoặc là xã hội từ trước nay tin theo y hệt như thế, mình cũng tin theo là tin theo truyền thống. Các người đừng tin bởi vì cái lời đó hợp với ý các người. Nhiều khi mình thấy cái người này, cái ông này nói giống mình nghĩ thế là mình tin liền, mình cho là đúng liền, cái đó không đúng, không được. Các người đừng tin bởi vì nhiều người tin theo, đa phần tin theo phong trào. Nhiều người nói: à ông này nói hay lắm, đúng lắm, dạy đúng lắm, là bắt đầu tin theo, ao ao đi theo phong trào. Các người đừng có tin bởi vì cái điều ấy nghe có vẻ có lý. Các người đừng có tin bởi vì cái người nói câu đó là cái người nổi tiếng. Các người đừng có tin bởi vì cái đó là hợp theo một cái hệ thống triết lý, một cái hệ thống lý luận nào. Các người đừng có tin, mà chỉ khi nào các người thực hành cái pháp đó mà các người thấy cái đó là tăng trưởng thiện pháp, giảm thiểu bất thiện pháp, được người trí tán thán, đem đến lợi ích cho mình và cho người, thì lúc đó các người hãy tin và hành theo. Cái bài kinh ấy rất rất là nổi tiếng mà rất ít người nhớ được. Mình rất dễ tin người, mình rất dễ tin cái vớ vẩn, mà mình rất khó tin những cái điều đúng. Người tin thật sự là mọi người phải thực hành theo mới là người tin thật sự. Chứ mồm nói là tin nhưng mà về cuộc sống bình thường vẫn khác, cái đó không phải là đức tin. Thế nên mình có thể xem xét cái đức tin mình ngay trong cuộc sống này. Nếu mình thực sự thực hành, mình có đức tin vào Tam Bảo, mình có đức tin vào con đường đi đến đoạn diệt khổ đau rồi ấy, thì mình xem ngay cuộc sống của mình có sống đúng theo như thế không, có đúng sống đúng theo những lời dạy Đức Phật không, mình có giữ giới không, mình có cố gắng thực hành chánh niệm không, mình có sống đơn giản không, có thôi thúc lục căn không, có sống làm sao ít tham ít sân đi không, có gần gũi thiện tri thức, nói ít ăn ít ngủ ít không. Tất cả những đó mình phải thường xuyên mình xem, à cái cuộc sống mình nó có thực sự hướng về pháp hay không, cái đó mới là đức tin. Chứ còn đức tin nói suông ra miệng chẳng ăn thua gì cả. Đức tin là tuần đến chùa mấy lần, tụng kinh ra giả đây, mà cuộc sống của mình nó không theo đúng theo những thuận theo pháp thì không phải là tin, đúng không? Mình có thể cúng dường rất là nhiều, đi làm phước chỗ này chỗ nọ, nhưng mà vẫn nói lời phù phiếm vô ích, vẫn không giữ chánh niệm, cuộc sống mình không hướng về pháp, cái đó không phải là đức tin, cái đó là đạo đức giả, cái đó là tâm tham đội lốt đức tin. Do vậy là mình cũng phải thường xuyên xem xét mình, xem mình có thực lòng đi theo chánh pháp hay không, mình có thực lòng thực hành chánh kiến hay không. Một điều nữa là uốn nắn chi kiến của mình nhé, uốn nắn chi kiến của mình trong cuộc sống. Mình có thể sử dụng cái suy nghĩ của mình để cho bớt suy nghĩ, sử dụng chính suy nghĩ để cho bớt suy nghĩ bằng cách nào? Có những lúc ấy, mình ngồi mình không thể nào quan sát được tâm mình, cái tâm sân nó quá mạnh, hoặc là tâm trạo cử nó suy nghĩ quá nhiều, mình không thể nào quan sát được nữa, lúc đó làm cái gì? Lúc đó thì mình phải dùng một cái suy nghĩ chân chánh, dùng một suy nghĩ chân chánh để mà loại trừ những cái suy nghĩ bất thiện. Mình suy nghĩ gì? Suy nghĩ theo đúng theo chánh kiến, suy nghĩ theo quy luật nghiệp, nghiệp là chánh kiến. Mình hiểu rằng ấy là mình có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, và cái việc mình làm trong kiếp này là kiếp sau mình sẽ được hưởng, chẳng có ai hưởng thay cho mình, chẳng có ai chịu thay cho mình. Những cái gì mình đang được hưởng và đang chịu đựng bây giờ là những nghiệp quả của quá khứ nó xảy ra. Hiểu thật rõ điều đó, bất cứ chuyện gì xảy đến mình cũng nhắc mình, à tại sao cái chuyện này xảy đến, là bởi vì rõ ràng một cái nghiệp nào đó nó xảy ra, cái nghiệp từ quá khứ với cái điều thứ hai là cái nghiệp của hiện tại nó cộng với nhau nó ra cái việc này. Nghiệp hiện tại là gì? Có thể là do mình dễ vui, có thể là do mình tham sân, có thể là do mình không chánh niệm, có thể do mình thiếu trí tuệ, cộng với cả một cái nhân quá khứ nó trổ ra thì thành ra cái nghiệp này. Mình biết như thế thì mình sẽ không sân với nó, mình sẽ không trồng thêm cái bất thiện lên trên cái nghiệp nó đã trổ, và mình có cái sự bình tĩnh, có sự sáng suốt để mình giải quyết cái đó, và để mình vượt thoát ra mà không tạo thêm cái nghiệp mới. Hiểu không? Cái điều thứ hai ấy, là mình luôn luôn nghĩ rằng mình là chủ nhân của nghiệp, mình là kẻ thừa tự của nghiệp, do vậy là mình sống có trách nhiệm hơn đối với từng hành động, từng lời nói của mình, bởi vì mình biết chính mình sẽ gặt những thứ đó chứ chẳng ai gặt cả. Mình chửi một người khác mình sẽ gặt cái quả đó chứ cái người đó người ta không gặt. Khi mình sân với một ai đó, chính mình gặt cái đó ngay trong hiện tại, bởi vì khi sân là mình cảm giác bất an, cảm giác nóng nực, cảm giác khổ sở, cái đó mình gặt ngay chứ không phải cái sân đó làm cho người khác. Do vậy khi mình thực sự mình hiểu, à mình chịu trách nhiệm với bản thân mình, thì mình sẽ sống rất có trách nhiệm đối với từng lời nói, từng hành động. Mình sẽ rất là cẩn thận xem là mình gieo tạo cái gì, mình sẽ phải gặt những cái gì. Đó là chánh kiến về nghiệp. Rồi là gì? Mình hiểu rằng ấy, mỗi người có một nghiệp riêng, chồng mình có nghiệp riêng của chồng mình, kiếp này là chồng mình, những kiếp trước có thể là người thù của mình thì sao, kiếp sau có thể là một người hoàn toàn xa lạ thì sao. Con mình cũng vậy, vợ mình, người nhà của mình cũng thế. À họ đã có cái gì họ phải trả trong kiếp này, có khi mình cũng chẳng làm gì được. Ốm đau mình không thể nào mình ra mình ốm thay cho họ, đau thay cho được. Tâm bất thiện của họ, họ giữ trong tâm mình không thể nào mà cho tôi một ít bất thiện tôi đỡ cho, không bao giờ. Khi mình hiểu được cái chuyện đó, mình sẽ bớt dính mắc đấy rất nhiều. Bớt dính mắc đấy không phải là thiếu tình thương đâu. Khi mình hiểu được nghiệp, mình có nhiều tình thương hơn và bớt dính mắc hơn. Mình sẽ biết rằng à đâu sẽ là dính mắc, đâu là thương. Đa phần có người ta lẫn lộn giữa dính mắc và tình thương. Hiểu được điều đó thì mình sẽ biết cách giúp người, giúp người thân của mình. Mình biết rằng cái gì mình có thể làm được và cái gì mình không thể làm được, và mình biết chấp nhận. Mình sẽ không để cái nghiệp của họ nó là ảnh hưởng lây cho mình. Mình sẽ cố gắng không để cộng nghiệp với họ. Đó là cái cách sống mà tốt đẹp. Cái đó là cái tu tập nhé. Mình biết tránh xa những cái người mà đang trả những nghiệp bất thiện, bởi vì cái nghiệp bất thiện đó nó có thể ảnh hưởng đến mình. Ngay như thế này, dưới thời Đức Phật ấy, có một vị sư này có cái nghiệp rất là nặng. Vị này ấy, trong một kiếp quá khứ cũng là một vị sư. Thế lần đó có một vị sư khách đến ở chùa đó, vị sư này chủ trì. Thì vị sư khách thì người dân làng họ rất là kính trọng. Thế vị sư này ghen tức không thích cho vị này ở đây. Thế một hôm ấy, là cái người làng mới mời hai người đến để mà trai tăng. Thế vị sư trụ trì này thì ghét, không gọi cái vị sư kia đi. Đến trai tăng thì người dân làng mới hỏi, thế còn vị sư khách đâu ạ? Thì vị sư này bảo, ôi cái ông ấy lười biếng lắm, bây giờ vẫn còn ngủ khò ở chùa kìa, gọi không đi. Thế là ông trai tăng xong rồi, người dân làng mới gửi một phần cơm về để dâng cho cái vị sư khách đó. Cái ông này vốn ghen tị với vị sư đó, tức trên đường đi vứt phần cơm đi, không mau về nữa. Đây vị sư khách ấy, thì là một vị thánh tăng A-la-hán. Vị biết tâm của vị trụ trì này xấu ác như vậy, và vị bỏ đi. Về chùa thấy vị sư khách bỏ đi rồi thì vị sư này mới hối hận. Tâm hối hận. Bình thường cái nghiệp đó đã là một nghiệp rất là nặng rồi, cộng thêm tâm hối hận nó lại càng nặng thêm. Sau kiếp đó là vị bao nhiêu kiếp, kiếp nào sinh ra cũng đói khát. Có kiếp sinh ra là con chó, bới đống rác, bới đống rơm không đủ ăn, gầy gò ốm yếu, nó siết sinh nhật vào con người cũng vậy. Như khi cái kiếp đó thời Đức Phật ấy, sinh vào cái nhà này, khi bà mẹ có thai ấy, là cả cái làng ấy bị cháy mấy lần, rồi bị vua phạt mấy lần. Bà mẹ tự nhiên cái nhà nghèo sơ ngọc xác đi xin ăn không có được một cái gì cả, đói vật đó vợ. Thế là cả làng mới bốc thăm mấy lần, ba lần đều ra cái gia đình này. Thế ông quyết tâm tách cái gia đình này ra, không cho ở đó. Thế tách ra thì cái làng là được tự yên ổn, và cái gia đình này là sống rất là nghèo đói. Đến khi sinh ông ra, khi sinh ra là cả nhà rất là nghèo, rất đói. Đến khi ông đi được là bà mẹ thôi cho một cái bát đi ăn xin và đuổi đi. Ông này đi ăn xin thì vậy, đi ăn xin thì rất là nghèo khổ, không ai cho cái gì cả, đói cả cuộc đời đói, mong muốn được một bữa cơm no không bao giờ được. Thế đến khi xuất gia cũng thế, khi xuất gia đắc quả là hán vẫn còn bị vậy. Có khi đi cả đoàn đi khất thực này, vị người ta đặt bát cho từng vị sư, đến vị ấy thì tự nhiên là hết, tự nhiên là hết, hoặc là người ta quên không đặt bát cho vị đó, hoặc là vì một lý do nào đó người ta gửi, có ai đó gửi đồ về thì cái người người ta mang về người ta quên hoặc người ta ăn mất. Cái vị này lúc nào cũng đói, không bao giờ được một bữa ăn no cả, cho đến tận lúc sắp chết vẫn không được bữa ăn no, đến lúc nhập diệt vẫn còn rất là đói. Và nhật và vị thánh tăng A La Hán đó nhập diệt rất là sớm, và mình còn rất là yếu đói quá do cái nghiệp đó. Thế ngài Xá Lợi Phất là một người rất có nhiều phước, đi khất thực bao giờ cũng được rất là nhiều đồ ăn ngon, nhưng mỗi lần đi khất thực cùng ông này ấy, là không bao giờ được cái gì đó. Cái nghiệp nó ghê gớm như vậy, một cái người nào nghiệp bất thiện mình ở cùng.